Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Israel mở thêm một hành lang sơ tán khỏi Gaza trong bối cảnh các cuộc ném bom đã khiến 63 người thiệt mạng. Phe đối lập ở Úc tìm cách cản trở trước khi chính phủ công bố mục tiêu về khí hậu năm 2035. Và Việt Nam tập trung xử lý ô nhiễm không khí và sông ngòi ở thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là bản tin chi tiết. Trong bối cảnh các cuộc ném bom vẫn tiếp tục, Israel cho biết họ đang mở thêm một tuyến đường sơ tán khỏi thành phố Gaza trong 48 giờ. Hàng trăm nghìn người đang trú ẩn trong thành phố này. Israel ước tính khoảng 400.000 người đã sơ tán, tương đương 40% số người có mặt tại thành phố cách đây một tuần. Trong một diễn biến liên quan tại Úc, một số chi bộ đảng của Đảng Lao động Úc đã tuyên bố ủng hộ lệnh trừng phạt chống lại Israel sau phán quyết diệt chủng ở Gaza của Liên Hợp Quốc. Chính phủ Úc vẫn chưa chấp nhận kết luận diệt chủng của Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Patty Wong đã không đưa ra kết luận này và Thủ tướng Anthony Albanese vẫn chưa bình luận. Đến với kinh tế, số liệu thất nghiệp mới nhất sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Mặc dù dự kiến chỉ số thất nghiệp sẽ tăng nhẹ, nhưng đây không phải là một tin quá xấu. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là 4,3%, tăng so với mức 4,2% của tháng trước. Đến với mục tiêu khí hậu, lãnh đạo phe đối lập liên bang Susan Lee tuyên bố chính phủ đã thất bại trong chính sách năng lượng, ngay cả trước khi công bố mục tiêu giảm phát thải vào năm 2035. Thủ tướng Anthony Albanese dự kiến sẽ công bố mục tiêu vào ngày hôm nay. Bộ Tài chính Liên bang đã mô phỏng mức cắt giảm phát thải từ 65% đến 75% như Cơ quan Biến đổi Khí hậu đưa ra, trong khi các nhóm môi trường muốn cắt giảm không dưới 80%. Đến với hưu bổng, Hội đồng các thành viên Quỹ hưu bổng Super Members Council đã cho biết mức thu nhập tối đa để hưởng lợi từ Low Income Super Tax Offset cần phải được nâng lên là 45.000 đô la, với khoản hoàn thuế tối đa là 810 đô la. Được biết trước đó, khoản này áp dụng cho bất kỳ ai có thu nhập lên đến 37.000 đô la sẽ nhận được khoản hoàn thuế 500 đô la được chuyển vào quỹ hưu bổng của họ. Liên quan đến môi sinh, một trong những công ty giao hàng lớn nhất của Úc đang bổ sung 55 xe tải và xe van điện để thu hút những người tiêu dùng vào đội xe của mình để thu hút những người tiêu dùng có ý thức về môi trường. FedEx cho biết họ bắt đầu triển khai 15 chiếc xe tải chạy bằng pin ở Adelaide trước khi mở rộng ra Sydney và Melbourne. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt, chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng bữa tiệc cấp nhà nước của Anh tại lâu đài Windsor để trân trọng ca ngợi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là những người bảo vệ thế giới nói tiếng Anh. Chuyến thăm của ông Trump đã vấp phải những cuộc biểu tình lớn ở London. Đến với Đông Nam Á, cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su vào thường dân Campuchia tại một khu vực biên giới đang tranh chấp, trong một vụ việc leo thang đáng kể nhất kể từ cuộc xung đột chết người kéo dài 5 ngày vào tháng 7. Vụ đụng độ xảy ra tại một khu định cư biên giới đang tranh chấp mà Thái Lan cho rằng là một phần của làng Banong Yakayu ở tỉnh Sakeo, nhưng Campuchia nói là một phần của làng Prechan ở tỉnh Banthiay Miche. Một tin thể thao, trong lĩnh vực điền kinh, vận động viên chạy nước rút người Úc Gout Gout cho biết chìa khóa để thành công tại giải vô địch điền kinh thế giới là đừng xem chúng như một giải vô địch thế giới. Vận động viên mới 17 tuổi này đã về thứ 3 trong lượt chạy 200m nam của mình tại Tokyo để tiến vào vòng bán kết. Gout là người trẻ nhất trong số các vận động viên chạy 200m nam và là người Úc trẻ nhất từng được chọn tham dự một giải vô địch điền kinh thế giới. Đồng đội người Úc của anh, Tori Lewis, cũng đã lọt vào bán kết 200m dành cho vận động viên nữ. Bây giờ là tin Việt Nam. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 490 TBVPCP ngày 17 tháng 9 của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong dự thảo báo cáo, văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 14, kinh tế xã hội và môi trường sẽ được xác định là 3 trụ cột phát triển. Việt Nam đã chọn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất, làm trọng điểm để xây dựng kế hoạch với các giải pháp đột phá, từ đó nhân rộng ra cả nước, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Trong kế hoạch này, có một số đề xuất giải quyết vấn đề môi trường, trong đó nổi bật lên có việc đề xuất chính sách hỗ trợ người dân thu gom, vận chuyển, tái sử dụng chất thải, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe, ban hành tiêu chuẩn đối với các trạm sạc xe điện và siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.